Tác phẩm Quà tặng dành cho người đang yêu. Tác giả nhóm nhân văn. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Yến Anh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Câu chuyện tình yêu. Nếu em không biết thế nào là tình yêu đích thực, em sẽ tìm thấy nó sao đây? Ngày xưa, trên một hòn đảo, tất cả mọi điều tạo nên cuộc sống như hạnh phúc, nỗi buồn, hiểu biết và những thứ khác, kể cả tình yêu cũng đều hội tụ ở đây. Một ngày nọ, mọi người được thông báo rằng hòn đảo sẽ bị chìm, vì vậy tất cả phải lên thuyền và rời khỏi đảo. Tình yêu kiên nhẫn chờ đợi cho đến phút cuối cùng khi hòn đảo dường như chìm hoàn toàn mới quyết định nhờ đến sự giúp đỡ. Giàu có đi ngang qua tình yêu trong một cái thuyền lớn. Tình yêu nói, Giàu có ơi, bạn có thể mang tôi đi cùng không? Giàu có trả lời, Không, vì có nhiều vàng bạc trên thuyền của tôi, ở đây không có chỗ dành cho bạn đâu. Tình yêu quyết định hỏi Kiêu Căng. Kiêu Căng đi qua trong một chiếc thuyền lớn xinh đẹp. Tình yêu nhờ vả, Kiêu Căng ơi, xin hãy giúp tôi. Tôi không thể giúp bạn, tình yêu à. Bạn đang ướt sũng và có thể làm hỏng thuyền của tôi đó. Nỗi buồn ở gần đó nên tình yêu nhờ giúp đỡ. Nỗi buồn à, hãy cho tôi đi cùng nha. Ồ, tình yêu, tôi muốn ở một mình. Hạnh phúc cũng không đoái hoài đến tình yêu vì trái tim cô không rung động khi tình yêu kêu gọi. Bất ngờ, một giọng nói vang lên. Này tình yêu, ta sẽ dẫn con đi. Đó là một vị trưởng lão. Tình yêu cảm thấy may mắn và vui mừng khôn xiết khi lên tới bờ bên kia một cách an toàn. Vui mừng đến nỗi quên hỏi tên ông ta trước khi ông ta lủi thủi đi mất. Tình yêu thấy hân hận và tìm hỏi hiểu biết một vị trưởng lão khác. Ai đã giúp cháu vậy thưa bác? Đó là thời gian. Hiểu biết trả lời. Thời gian à? Nhưng tại sao thời gian lại giúp cháu? Hiểu biết mỉm cười thông thái. Chỉ có thời gian mới thấu hiểu được tình yêu tuyệt vời đến nhường nào thôi con à. Theo Trương Quang Quốc Dũng. Tập viết chữ yêu. Khi yêu ai, đừng viết tên người ấy vào hình trái tim, mà hãy viết vào một hình tròn, bởi hình tròn không có điểm bắt đầu lẫn điểm kết thúc. Bạn chẳng biết khi nào tình yêu bắt đầu và không có hồi kết thúc thì sẽ tốt hơn. Thuở ban đầu, hai người yêu nhau như hai đứa trẻ chơi trò tập viết chung trên một tờ giấy. Lúc đó tờ giấy còn trắng tinh, chàng và nàng đều rất hăng hái. Họ tràn trề hạnh phúc vì được làm việc chung. Tờ giấy ngập tràn những điều mà đầu óc hai người trẻ tuổi yêu nhau có thể nghĩ ra được. Có thể một lúc nào đó, chàng tranh giành để được viết nhiều hơn. Lúc ngược lại thì chàng lại lẳng lặng để nàng thỏa sức, muốn viết gì tùy ý. Một vài người chỉ nhấc bút sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, nhưng không ít người múa bút mà chẳng cần phải đắn đo. Có cặp quyết định viết chung một cây viết. Có cặp dồn sức để một người thay mặt cầm viết. Thế nhưng tình yêu không thể tồn tại mãi nếu chỉ có một người viết hoặc mỗi người viết riêng rẽ trên một nửa tờ giấy. Tính cách của mỗi người tạo nên tự dạng của họ trên giấy, và cũng như tính cách tự dạng của mỗi người rất khó thay đổi. Không phải là không làm được, nhưng tốn rất nhiều thời gian, công sức mà kết quả không phải lúc nào cũng như ý. Cũng như tính cách, tự dạng là thứ rất khó bắt chước. Người này có thói quen viết ngay ngắn, sạch sẽ, rõ ràng. Người kia viết ngoáy, chữ siêu vẹo, gạch xóa lung tung. Tuy vậy, để cho những điều viết ra trên tờ giấy chung dễ hiểu hơn, mỗi bên đều phải chịu khó thay đổi ít nhiều tự dạng của mình. Mỗi sai lầm trong tình yêu tương đương với một vết mực nhòe. Thế nên, dẫu vô tình hay cố ý, dù những dòng chữ viết ra ngay ngắn đẹp đẽ biết bao, dù lời lẽ mà hai người trao cho nhau cao đẹp tới đâu chăng nữa, vết mực nhòe vẫn là vết mực nhòe. Bạn không thể lấy cái này bù đắp và che lấp cái kia. Dẫu bạn có đổ bao công sức để tẩy xóa, che lấp, để cố quên chúng đi, coi như chúng chưa từng tồn tại thì dấu tích của những vết mực nhòe vẫn thấp thoáng đâu đó. Trong tình yêu không bao giờ có sự tha thứ tuyệt đối. Tuy nhiên, càng viết người ta càng cảm thấy mệt mỏi. Sự hứng thú tự nhiên tan biến dần và cả chàng lẫn nàng đều phải tự tìm lấy cho mình động cơ để có thể tiếp tục ở bên nhau. Đó là sự ràng buộc và trách nhiệm với nhau, với những hậu quả của trò chơi mà họ đã tham gia. Và thế là trò tập viết sẽ kéo dài mãi mãi. Nó ngốm hết trang giấy này tới trang giấy khác và chỉ chấm dứt khi mực trong ruột bút cạn khô. Cũng có khi hai người bỏ cuộc giữa chừng. Đấy là vào một lúc nào đó, có thể họ đã viết chung với nhau được khá nhiều rồi. Một hoặc cả hai bên cho rằng mình đã phải đơn độc viết mãi không ngừng, hoặc đâm ra ghét tự dạng và ngôn từ của nhau. Cũng có thể vì một vết mực nhòe có thật hay tưởng tượng, có thể những gì họ viết ra trái ngược nhau. Theo Thương Huyền. Cài đặt tình yêu, bí quyết tình yêu thời đại tình học. Tình yêu là thứ ngôn ngữ mà con tim nào cũng có thể nói được cả. Dịch vụ vi tính. Thưa, tôi có thể giúp gì cho bà không? Khách hàng. Tôi đã suy nghĩ kỹ và quyết định cài đặt tình yêu. Tôi phải làm gì đây? Dịch vụ. Trước tiên bà phải mở rộng trái tim mình. Bà biết trái tim của bà hiện nằm ở đâu chứ? Khách hàng. Tôi biết. Nhưng trong trái tim tôi đã có vài chương trình đang hoạt động. Để tôi xem nào. Vết thương lòng nè. Tự tin nè. Rồi hận thù và oán giận nữa. Dịch vụ. Không sao thưa bà, tình yêu sẽ dần xóa đi vết thương lòng. Thực ra chương trình cũ này vẫn còn trong bộ nhớ của bà, nhưng nó sẽ không cản trở hoạt động của các chương trình khác. Về phần tự ti, xin bà chớ lo. Tình yêu sẽ chép mô đun tự tin để đè lên nó. Tuy nhiên bà buộc phải xóa đi hận thù và oán giận bởi chúng cản trở tình yêu hoạt động bình thường. Bà đã tắt chúng rồi chứ? Khách hàng. Ông giúp tôi nhé. Tôi không biết phải làm sao với chúng hết. Dịch vụ. Rất sẵn lòng, bà cần khởi động chương trình tha thứ.se nhiều lần cho tới khi hận thù và oán giận bị loại trừ hoàn toàn. Khách hàng. Xong rồi, tình yêu sẽ tự động tự cài đặt phải không? Vâng, lúc đó bà sẽ nhận được thông báo cho biết tình yêu sẽ mãi mãi nằm trong trái tim bà, suốt đời. Bà đã thấy thông báo đó chưa? Khách hàng. Chắc sẽ có thôi, thế là xong rồi hả? Dịch vụ. Chưa thưa bà, đấy mới chỉ là phiên bản khởi đầu thôi. Bà cần phải giao tiếp với những trái tim khác để được cập nhật. Khách hàng. Ô kìa, tôi nhận được thông báo lỗi error.412 rồi. Dịch vụ. Xin bà chớ lo, đấy là lỗi thường xảy ra. Nó có nghĩa là ở bà còn thiếu một số điều kiện để tình yêu có thể hoạt động. Khách hàng. Tôi phải làm gì bây giờ? Dịch vụ. Xin bà mở thư mục tự hài lòng. Ở đó bà sẽ gặp các tập tin tự tha thứ, tự đánh giá, tự biết giới hạn. Bà chép chúng vào thư mục trái tim tôi. Hệ điều hành sẽ chép chúng đè lên những tập tin có nội dung trái ngược với chúng. Xin bà chớ quên tìm ra và xóa các tập tin lắm lời và tự chỉ trích thái quá. Để triệt nọc chúng, bà nên ra lệnh làm trống rỗng thùng rác chứa các tập tin bị xóa. Khách hàng. Tuyệt quá! Trái tim tôi chứa đầy những tập tin mới. Nụ cười đang hiện lên màn hình kìa. Hòa thuận và hài lòng đang tự sao chép và lấp đầy bộ nhớ của tôi nữa. Như vậy là bình thường phải không? Dịch vụ. Vâng thưa bà, tuy nhiên tôi xin nhắc bà điều cuối cùng. Khách hàng. Tôi xin nghe đây. Dịch vụ. Tình yêu là phần mềm miễn phí, bà nên trao nó và các chương trình bổ trợ cho mọi người mà bà gặp. Hãy chia sẻ tình yêu tới mọi người mà bà sẽ được đền đáp. Con tim đã thay đổi. Đừng bao giờ hỏi em có đang yêu hay không, bởi nếu em đang yêu, em sẽ không cần phải hỏi câu hỏi đó. Một phụ nữ đến gặp chuyên gia tham vấn tình yêu, bà tâm sự rằng bà ghét cay ghét đắng chồng mình nên muốn ly dị. Tôi muốn làm tổn thương ông ấy tới bến luôn. Chuyên gia đáp, vậy thì tôi khuyên bà hãy bắt đầu đối xử thật đẹp với ông ấy, làm sao cho ông ấy cảm thấy không thể sống thiếu bà được đó. Đến khi bà ly dị thì ông ấy sẽ đau khổ tột cùng. Vài tháng sau, vị khách quay trở lại để báo là mọi sự đã diễn tiến rất tốt. Theo đúng lời chuyên gia khuyên, bà đã làm cho chồng bà rất yêu bà. Chuyên gia bèn bảo, tốt, vậy đã đến lúc nộp đơn xin ly dị rồi đó thưa bà. Bà giãy nảy, trời ly dị hả? Không bao giờ, tôi yêu chồng tôi vô cùng mà. Theo nhân văn. Câu chuyện hai chú chim non trong lòng. Tình yêu giống như cát mịn. Nắm chặt nó sẽ trôi tuột qua kẻ tay. Hãy dịu dàng khum tay đón lấy nó, thì nó sẽ lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn bạn, tựa như cát mịn lấp kín những khoảng trống trong đôi tay bạn vậy. Lisa thổn thức, một lần nữa cô lại đánh mất tình yêu. Anh ấy đã chia tay với cô. Cô không trách anh vì cô rất yêu anh và mong muốn anh được hạnh phúc. Cô đã từng chăm sóc anh tận tình như một đứa trẻ, như một chú chim non. Như một chú chim non à? Lisa thảng thốt qua làn nước mắt. từ quá khứ xa xôi của thời thơ ấu, một kỷ niệm đau lòng hiện về. Thuở nhỏ, trong một lần vào rừng, Lisa đã bắt gặp một tổ chim bị rớt dưới đất trong bụi cây. Nghe tiếng động, tưởng mẹ kiếm mồi về tổ, hai chú chim nhỏ mình lưa thưa vài sợi lông thì nhau há hốc mỏ đòi ăn. Hẳn chúng thoát chết sau đợt tấn công của diều hâu, Lisa nghĩ thầm. Thương tình, cô đem hai chú chim non về nuôi trong một chiếc lồng nhỏ. Hàng ngày Lisa mớm cho chim ăn mồi, uống nước và vuốt ve chúng. Hai chú chim lớn nhanh như thổi. Khi đã gần đủ lông đủ cánh, hai chú chim nhỏ nhảy nhót trong lồng và bắt đầu tập hót. Lisa rất yêu hai chú chim và cô muốn chúng vui vẻ hót cả ngày. Một sáng nọ, Lisa cho chim ăn và làm vệ sinh lồng, thay nước và rồi quên đóng cửa lồng. Ngay lập tức một chú chim vụt bay khỏi lồng. Tuy còn chập chững nhưng nó mừng rỡ đập cánh lượn vài vòng trong nhà, miệng phát ra những tiếng chít chít hoan hỉ. Trong lòng con chim còn lại đang nhảy loạn xạ, nó đang tìm lối ra để đến với tự do như bạn nó. Lisa hốt hoảng, cô sợ chú chim bay mất qua cửa sổ. Cô yêu nó, cô không muốn mất nó. Cô muốn được nghe nó hót mỗi ngày, được vuốt ve bộ lông mềm mại như lụa của nó. Lisa vội nhảy lên, đưa hai tay chụp con chim đang lượn. Nó rập rình như đang muốn đùa giỡn với Lisa ngay phía trên đầu cô. Do nhảy quá cao, Lisa đã ngã lăn xuống sàn. Tuy nhiên cô chộp đã được một vật ấm và mềm đang giãy giụa. Bất giác, hai bàn tay cô bóp chặt vì sung sướng. Cô sẽ không bị mất chú chim yêu quý của mình. Đột nhiên cái cơ thể nhỏ bé trong tay Lisa bất động. Sau một thoáng ngỡ ngàng, cô khẽ hé mở hai bàn tay. Đầu ngoẻo sang một bên, mắt nhắm nghiền, chú chim non đã chết. Lisa kinh hoàng bật khóc nức nở. Cô yêu chú chim của mình, cô muốn nó sung sướng, vui vẻ. Nào ngờ sự thể diễn ra hoàn toàn trái ngược. Đêm đó khi biết chuyện hai chú chim non, mẹ Lisa đã thủ thỉ với con gái. Con à, trong đời người thường dạy nếu con yêu, hãy tôn trọng sự tự do của người đó. Con chớ bao giờ quên điều này nhé. Sáng hôm sau, Lisa mở cửa lồng cho chú chim còn lại bay đi. Nó sống quanh quẩn ở đâu đó trong vườn, thỉnh thoảng lại bay qua cửa sổ bếp, xà lên vai Lisa và ngẩng cổ hót líu lo. Theo Thương Huyền. Dù sao, em vẫn yêu anh. Tình yêu thực sự là điều mà bạn cảm nhận từ sâu thẳm bên trong, là xúc cảm mà bạn không thể nào che giấu. Sáng thứ sáu, một nhân viên trẻ tuổi quyết định đề nghị ông chủ của mình tăng lương. Trước khi đi làm, anh ta tâm sự với vợ về điều ấy. Suốt ngày anh cảm thấy lo âu và hồi hộp. Cuối cùng vào lúc xế chiều thì anh đã lấy hết can đảm đi gặp ông chủ của mình. May thay ông ta đồng ý nâng lương theo mức anh yêu cầu. Lòng tràn ngập sung sướng, người chồng trở về nhà và thấy vợ mình đã dọn sẵn một bàn ăn thật đẹp với các chén dĩa bằng gốm và nến đỏ thắp sáng. Dưới bầu không khí lãng mạn ấy, người chồng nghĩ chắc có ai đó trong công ty đã có nhã ý báo tin cho vợ mình. Gặp vợ trong nhà bếp, anh nôn nóng kể hết mọi việc. Hai người ôm nhau nhảy khắp phòng trước khi ngồi vào bàn ăn. Bữa ăn tuyệt vời do người vợ nấu. Bên cạnh dĩa ăn của anh là tấm thiệp ghi lời: "Chúc mừng anh yêu, em biết là anh sẽ được tăng lương mà. Bữa tiệc tối nay để anh thấy em yêu anh biết chừng nào." Sau bữa ăn, trong khi người vợ mang món tráng miệng ra, người chồng đã nhặt được một tấm thiệp khác rơi ra từ túi áo người vợ. Anh đọc được: "Đừng lo lắng nếu không được tăng lương anh à. Dù sao thì em vẫn nghĩ anh xứng đáng được tăng lương mà. Bữa tiệc tối nay là để anh thấy em yêu anh biết chừng nào." Theo nhân văn: "Người về em chẳng cho về, em níu vạt áo em đề câu thơ. Câu thơ ba chữ rành rành, chữ trung, chữ hiếu, chữ tình là ba. Chữ trung em để dân cha, chữ hiếu dân mẹ, đôi ta chữ tình." Ca dao Việt Nam. Món quà của vợ yêu. Nếu phải chọn lựa giữa việc hít thở và yêu em, anh sẽ dành hơi thở cuối cùng của mình để nói rằng anh yêu em. Nat như bị cú đấm hạ gục khi được ban giám đốc thông báo là anh mất việc. "Chúng tôi không cần anh phục vụ nữa." Nat rời công ty lòng nặng trĩu ưu tư, tinh thần anh hoàn toàn suy sụp. Về đến nhà, anh nói vội với Sophia, vợ anh: "À, bị mất việc rồi, anh thật tệ, một sự thất bại." Một khoảng thinh lặng căng thẳng diễn ra, rồi một nụ cười nở ra trên môi Sophia. Cô đáp: "Vậy mà hay đó anh, bây giờ anh có thì giờ viết cuốn sách mà anh vẫn muốn viết mà." Nhưng anh vẫn cố nói, lòng không chút hy vọng. Nhưng anh không còn việc nữa và cũng chưa biết kiếm việc ở đâu. Nếu anh cố gắng phấn đấu làm một văn sĩ thì trong thời gian đó tiền đâu cho gia đình mình sống? Sophia nắm tay chồng dẫn vào bếp, lôi ra một hộp đựng đầy tiền. Nat sững sờ. Ở đâu em có vậy? Tiền của ai cho em mượn? Sophia đáp. Tiền của chúng ta đó. Em luôn tin là nếu có cơ hội thì anh sẽ trở thành một nhà văn lớn, nên tiền mỗi tuần anh đưa cho em đều tặng tiện tối đa. Số tiền để dành này đủ để chúng ta sống trong một năm. Thật là bất ngờ, thật là khích lệ. Một người vợ thật tuyệt, một tình yêu lớn lao. Năm đó, Nathaniel đã tập trung toàn bộ tâm trí mình cho việc viết văn và câu chuyện của ông viết trở thành một kiệt tác bất hủ trong kho tàng văn chương thế giới. Tác phẩm mang tên Chữ A màu đỏ thắm, theo nhân văn. Thề non nước. Nước non nặng một lời thề, nước đi đi mãi không về cùng non. Nhớ lời nguyện ước thề non, nước đi chưa lại, non còn đứng không. Non cao những ngóng cùng trong, suối khô dòng lệ chờ mong tháng ngày. Sương mai một nắm hao gầy, tóc mây một mái đã đầy tuyết sương. Trời tây ngã bóng tà dương, càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi pha. Non cao tuổi vẫn chưa già, non thời nhớ nước, nước mà quên non. Dù cho sông cạn đá mòn, còn non, còn nước, hãy còn thề xưa. Tản Đà. Ngôn ngữ tình yêu. Tôi đã hiểu được rằng tình yêu, chứ không phải thời gian, sẽ chữa lành mọi vết thương. Họ là hai sinh viên yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình cô gái. Sau một năm, anh tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước khi ra đi, anh đã cầu hôn với cô. Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không hay, nhưng tất cả những gì mà anh biết là anh yêu em. Nếu em chấp nhận thì anh sẽ luôn ở bên cạnh và chăm sóc em suốt quãng đời còn lại. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh nhé. Cô gái ưng thuận và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô cũng nhượng bộ đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Vì vậy, trước khi chàng trai đi học, hai người đã làm lễ đính hôn. Cô gái tham gia công tác xã hội trong khi anh tiếp tục việc học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư và những cuộc điện thoại. Tuy có khó khăn nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau. Một ngày nọ, cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy, cô thấy cha mẹ mình ở bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng, nhưng những gì cô có thể thốt ra chỉ là tiếng thở dài. Cô đã mất đi giọng nói của mình. Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã va chạm vào não của cô và là nguyên nhân khiến cô không thể nói được nữa. Cô đã suy sụp mặc dù cha mẹ cô động viên rất là nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện, cô chỉ có khóc trong thầm lặng. Xuất viện về nhà, tình trạng của cô cũng chẳng thay đổi gì. Ngoại trừ tiếng chuông điện thoại reo, mỗi tiếng chuông reo như từng nhát dao đâm vào tim cô. Cô không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa. Cô gửi lại anh chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai gửi hàng ngàn lá thư và gọi vô số những cuộc điện thoại nhưng cô gái không trả lời mà chỉ khóc. Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hy vọng rằng cô sẽ thật sự quên những gì đã xảy ra và sống vui vẻ. Cô học ngôn ngữ ước hiệu và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quên anh đi. Nhưng một hôm bạn của cô đến và cho hay anh đã trở về. Cô van xin người bạn đừng có cho anh ấy biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó cô không còn nhận được tin tức gì của anh nữa. Một năm nữa trôi qua, người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô tan vỡ. Khi cô mở thiệp cưới, cô thấy tên mình ở bên trong. Ngước lên, cô thấy anh đang đứng trước mặt. Chàng trai dùng ngôn ngữ ước hiệu nói với cô rằng, một năm qua, anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này chỉ để em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Anh muốn nói với em rằng anh yêu em. Anh lồng chiếc nhẫn vào tay cô, cuối cùng nụ cười đã trở lại. Theo Thương Huyền. Chuyện ở Viện Bảo tàng Mỹ thuật. Tình yêu cũng giống như một dòng sông, sẽ vạch nên một đường đi mới bất cứ khi nào nó gặp trở ngại. Một buổi chiều nọ, trong khi chờ chồng mình thương lượng xong một số hợp đồng kinh doanh với đối tác, tôi tranh thủ ghé vào một viện bảo tàng mỹ thuật. Đang mải mê chiêm ngưỡng một kiệt tác trong không gian tĩnh lặng của bảo tàng, tôi bỗng giật mình. Một đôi vợ chồng trẻ đứng gần tôi cứ mãi nói chuyện không ngừng. Tôi nhìn họ một lát và nhận thấy chỉ một mình cô vợ nói. Dù bực bội nhưng tôi vẫn thầm phục anh chồng nọ giỏi chịu đựng, kiên nhẫn lắng nghe như thể đang nuốt từng lời của vợ. Mất cả hứng thú xem trầm, tôi bỏ đi chỗ khác. Nhiều lần sau đó tôi lại đụng độ với cặp vợ chồng kỳ cục này trong một số phòng tranh khác. Mà lần nào thì tôi cũng thấy cô vợ trẻ nói liên hồi bất tận. Và cứ thấy họ là tôi lập tức bỏ đi chỗ khác. Thật là một phụ nữ lắm lời chưa từng thấy và một anh chồng sợ vợ đến mức bất thường. Tôi thường ác cảm nghĩ như vậy. Cho đến một hôm nọ khi đang trả tiền ở quầy bán hàng lưu niệm trong một viện bảo tàng, tôi lại thấy đôi vợ chồng nọ đang đứng gần lối ra. Anh chồng thò tay vào túi quần lấy một vật màu trắng, kéo ra thành một cây gậy dài, dò đường vào phòng để đồ đạc của khách tham quan và lấy chiếc áo choàng cho vợ. Ồ, anh ấy quả là một người đàn ông dũng cảm. Cô hướng dẫn viên bảo tàng nói với giọng thán phục. Người ta sẽ dễ dàng đầu hàng cuộc sống nếu bị mù ở độ tuổi trẻ như thế. Anh ấy vốn là một kỹ sư dầu khí rất giỏi, và rồi một tai nạn nghề nghiệp xảy ra trên giàn khoan. Nghe nói trong thời gian điều trị, vợ anh ấy đã thề rằng sẽ không để cảnh mù lòa cướp đi cuộc sống tươi đẹp của anh ấy. Vì thế giống như trước lúc bị mù, vợ chồng anh ấy luôn có mặt khi có bất cứ một cuộc triển lãm tranh nào. Nhưng anh ta thì thưởng thức được gì với mỹ thuật cơ chứ? Anh ta không nhìn thấy được mà. Tôi ngạc nhiên hỏi. Không thấy được à? Thưa bà lầm to rồi đó. Anh ấy thấy được nhiều, hơn cả tôi và có lẽ là hơn rất nhiều người khác nữa. Cô nhân viên bảo tàng giải thích. Người vợ đó đã mô tả thật chi tiết từng bức tranh một để anh ấy có thể nhìn thấy nó trong đầu của mình. Ngày hôm đó tôi đã học được một bài học quý giá về tính kiên nhẫn, lòng dũng cảm và tình yêu. Tôi thấy sự kiên nhẫn của người vợ trẻ khi mô tả cho người chồng mù từng chi tiết của mỗi bức tranh và lòng dũng cảm của người chồng không chấp nhận để cho bóng tối mù lòa làm biến dạng cuộc sống của mình. Và tôi cảm nhận được tình yêu họ đã chia sẻ cho nhau khi nhìn thấy đôi vợ chồng tay trong tay sánh bước bên nhau. Theo Bùi Xuân Lộc. Một khoảnh khắc tình yêu. Tình yêu là sự pha trộn của thiên đường và địa ngục, hạnh phúc và khổ đau, nước mắt và nụ cười, vượt trên tất cả là anh và em. Ngày hôm nay thật tồi tệ ngay từ lúc tôi thức dậy. Con cún đã coi con mèo là thứ đồ chơi để gặm. Dĩ nhiên là con mèo đấu chịu và gào ầm lên. Chưa đủ vòi nước bắn tung lên tấm thảm mới mùa. Con mèo sợ nước nên xù lông vẫy vẫy chân rủ nước. Mắt mèo nhìn tôi đầy vẻ trách móc, như thể tôi cố tình làm tội làm tình nó vậy. Bước vào bếp lấy tách cà phê, tôi nghe tiếng sột soạt trong tủ bếp. Mở cửa thì lấy lão chuột cống kết xù thò lõ mắt nhìn. Tôi đành biếu không cho lão gói bánh vậy, để từ từ tối nay tìm cách đẩy lão ra vườn. Lý ra lão nên ở đó thì mới phải. Tối nay tôi có 12 khách mời, thế mà giờ này tôi vẫn chưa kịp đi mua thức ăn. Thời gian cứ trôi qua vùng vụt và trong đầu tôi thì cứ vang lên một điệp khúc. Đã bảo rồi mà. Tôi nhốt con mèo vào buồng ngủ, nhăn nhó là con chó. Cuốn ta nhìn tôi với cặp mắt ngây thơ vô số tội. Rồi tôi thay áo, lái xe ra siêu thị. Bước xuống xe tôi lạnh cống như trong ngọn gió đông. Tôi vớ lấy chiếc xe đẩy. Tiếng bánh xe lạch cạch trên mặt sàn lát gạch. Đúng là một ngày không thể tệ hơn. Nghe tiếng bánh xe cũng đủ biết tôi lấy phải một chiếc xe bị lạch bánh. Thôi, cứ tự nhủ còn may hơn là phải tranh nhau mới có chiếc xe như vào những ngày đông khách. Tôi bỏ chiếc xe ngay cạnh quầy thu ngân và chọn chiếc khác tốt hơn. Ai, tiếng bánh xe êm ái dễ chịu làm sao, thế đấy đâu cần gì nhiều mới gọi là một ngày nắng đẹp. Đứng bên quầy rau quả lựa mấy trái cà tím, tôi nghe tiếng lạch cạch quen thuộc của chiếc xe đẩy ban nãy. Tôi quay sang nhìn người khách tội nghiệp đã chọn phải chiếc xe khốn khổ mà tôi vừa bỏ lại. Nhưng điều tôi thấy đã khiến tôi quên bẵng mọi chuyện và khiến nửa ngày còn lại của tôi trở thành một kỷ niệm không bao giờ quên. Một cụ ông với mái tóc bạc trắng và da mặt nhăn nheo, đang một tay đẩy chiếc cán bệnh viện, một tay kéo chiếc xe khốn khổ. Mãi lo đẩy chiếc cán chở cụ bà lách vào kế bên quầy rau quả để cụ bà có thể chọn lựa, nên cụ ông chẳng hề để ý đến chiếc xe đẩy với cái bánh lệch ra tứ phía. Cụ bà trông thật mảnh khảnh, mái tóc muối tiêu, nhưng đôi mắt vẫn còn trong xanh. Bàn tay, bàn chân cụ vẹo lệch vì chứng phong thấp kinh niên, và cụ chỉ có thể hơi nhõm đầu lên. Cụ ông lấy từng thứ rau quả, Âu Yếm mỉm cười chìa gần mắt cụ bà. Cụ bà sẽ gật đầu và mỉm cười lại với cụ ông. Họ trao cho nhau những nụ cười và những cái gật đầu đồng vợ đồng chồng mà không chút chú ý đến người chung quanh đang nhìn mình. Tôi ngắm nhìn cụ ông cầm ổ bánh lên và dịu dàng chạm vào tay cụ bà. Mối liên kết giữa hai cụ khiến gian hàng tràn ngập thương yêu và hạnh phúc. Chúng hiện thực đến mức ta có cảm giác như đang sờ và đang chạm vào chúng. Tôi chợt nhận ra mình cứ nhìn sững vào hai cụ như thể đang giang tay ôm họ vào lòng. Tôi gặp lại họ khi đến chỗ đậu xe. Cụ ông dội xếp các thứ mua được vào băng ghế trước của xe tải, trong khi cụ bà kiên nhẫn nằm đợi trên cán. Khi cụ ông xếp xong các thứ và vội vã quay ra sau xe, thì ngọn gió đông ập tới thổi bay một chéo khăn đắp cụ bà. Cụ ông âu yếm đắp lại rồi lèn chăn qua người cụ bà, nhẹ nhàng như người ta vẫn lèn chăn cho trẻ nhỏ khi trẻ lên giường ngủ. Rồi cụ ông cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán. Bàn tay biến dạng vì phong thấp của cụ bà cũng đưa lên vuốt nhẹ má ông. Tôi nhìn họ mà nước mắt trào ra. Tôi khóc không vì thấy tình trạng sức khỏe của họ. Tôi khóc vì cảm động khi nghĩ đến tình yêu và tiếng cười mà họ chia sẻ với nhau trong siêu thị. Chứng tích cho thấy bây giờ cũng như trước kia, họ mãi mãi yêu nhau và cần có nhau. Có đôi lúc trong cuộc sống ta cảm nhận được vẻ đẹp tinh khiết nhất của tình yêu. Nó diễn ra trước mắt ta như thước phim đen trắng, với âm thanh duy nhất là sự thinh lặng và các động tác của các diễn viên thấm sâu vào tim dù họ không thốt lên lời nào. Trong khoảnh khắc ấy, ngồi trong chiếc xe đậu bên ngoài siêu thị, tôi cảm nhận ánh hào quang của tình yêu sâu lắng vô điều kiện giữa hai người xa lạ mà vô tình quỹ đạo của họ đã gặp quỹ đạo của tôi trong một ngày tôi tưởng là tồi tệ nhất. Tôi quay về nhà trên chiếc xe đầy ắp thức ăn cho bữa tiệc mà lòng tràn ngập niềm hy vọng. Cặp vợ chồng đó đã dạy tôi bài học vô giá là đừng quan tâm đến chuyện vụn vặt và những chuyện lớn đến mấy cũng chỉ là rào cản thấp bé nếu như ta có tình yêu. Theo nhân văn. Qua đình ngã nón trong đình, đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu. Ca dao Việt Nam. Hàn gắn trái tim. Dù cuộc sống đem tôi đến bất cứ nơi đâu, dù cho tôi bước đi trên con đường nào, ngay cả khi tôi có gặp gỡ ai đi nữa, hãy luôn khắc ghi rằng em sẽ không bao giờ mất đi vị trí của em trong trái tim tôi, bởi cuộc đời tôi chỉ có một người con gái duy nhất mà thôi, đó chính là em. Lần đầu tiên được thông báo là bị chứng phong thấp, tôi choáng váng và không tin vào điều đó. Không thể nào chấp nhận một người rất hoạt bát như tôi sẽ bị giới hạn vận động, và nhất là tôi không thể nói với ai được vì tôi không muốn nhận những ánh mắt thường hại. Tôi muốn mọi người vẫn coi mình như một người bình thường. Thế là tôi không dùng gậy chống, chỉ dùng những viên thuốc giảm đau. Tôi cố chịu đựng che giấu đau đớn, mặc dù còn giả tảng bình thường để tham gia các cuộc dã ngoại với chồng và hai đứa con trai, Kevin và Kate. Mỗi lần ai hỏi, có mệt không? Tôi luôn đáp, không sao, không mệt. Tôi nào có hay chính sự che giấu ấy đã khiến tôi mất đi sự nâng đỡ ngọt ngào mà mãi sau này thì tôi mới biết. Số là tôi giấu ai thì được chứ không thể qua mắt được chồng tôi. Một hôm tôi đang ngồi xem TV thì chồng tôi đến ngồi bên cạnh và nói, em à, anh có chuyện này muốn nói với em. Chồng tôi lâu lâu vẫn làm tôi hết hồn với những câu ra vẻ nghiêm chỉnh như vậy. Rồi khi tôi tỏ vẻ chăm chú lắng nghe thì anh bảo, anh muốn nói là anh yêu em. Tôi tắt TV chuẩn bị nghe anh nói tiếp. Anh nghiêm nghị nói, anh biết em đang đau đớn và nhất là xuống tinh thần vì sợ mọi người biết mình bị xuống sức và sẽ coi thường. Nhưng anh xin em là đừng bắt anh đứng ngoài cuộc. Mình là vợ chồng với nhau thì phải đồng cam cộng khổ chứ. Hãy mở cửa cho anh em à. Sau đó mọi việc trở nên thật ngọt ngào khi anh nhẹ nắm tay tôi, hôn lên các khớp tay chân bắt đầu biến dạng vì phong thấp. Nhìn anh tôi òa khóc. Từ nay tôi không còn phải giấu giếm mỗi khi uống thuốc, mỗi khi đau đớn hay là muốn nằm nghỉ. Tôi không cần phải nói không sao, mà có thể thành thật bảo mình đang đau đến thế nào. Anh thật tuyệt. Những lúc tôi đau, anh thay tôi nấu cơm và làm việc nhà. Anh không hề coi tôi là gánh nặng. Anh luôn ân cần, tế nhị và không chút phô trương. Nhờ vào tình yêu của anh, tôi lấy lại đủ nghị lực tiếp tục công việc luật sư của mình. Giờ đây tình yêu của hai chúng tôi càng thắt chặt hơn bao giờ hết. Cảm ơn trời đã cho tôi lấy người đàn ông tuyệt vời của đời tôi. Theo nhân văn.
Joseph và Rebecca.
Nếu có ba chữ cái H, RT. Anh có thể thêm vào đó chữ I và chữ A để có được chữ heart. Nhưng anh cũng có thể thêm vào đó chữ U và nhận được từ heart. Anh thà có em và chấp nhận sự đau đớn còn hơn có một trái tim mà không có em. Năm 1996, tôi tham gia vào Cuộc Sống Tháng 3, một chương trình quy tụ 6.000 người cùng tái hiện tuyến đường chết chóc từ trại tập trung Auschwitz tới Birkenau. 3 tháng trước cuộc tuần hành, mỗi người được phát một tấm thẻ căn cước và được dặn dò là phải giữ gìn nó thật cẩn thận, rằng nó rất quan trọng và rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ cần đến nó. Tôi được giao một bản copy của tấm thẻ căn cước mang số D07175, phát hành ngày 22 tháng 9 năm 1941 do Đức Quốc xã cấp cho Joseph Bohr, một người Do Thái sống ở Krakow. Trên đó ghi rằng Joseph sinh ra ở Krakow vào ngày 18 tháng 6 năm 1920. Joseph đã học trường trung học Hebrew, sinh hoạt trong hội hướng đạo sinh và lao động khổ sai tại trại tập trung Plaszow. Qua tìm hiểu, tôi biết rằng trong thời gian Paul sống ở Plaszow, anh đã phải lòng với Rebecca, cũng là một tù nhân. Họ gặp nhau vào một buổi sáng trời xám xịn khi anh đứng ngoài trời, tay nâng cao tấm bảng phân công về phía đám mây thấp mùa thu. Thân hình gầy còm của anh oằn xuống dưới sức nặng của cái vật quá khổ ấy. Cô đề nghị giúp anh một tay. Không cần đâu. Anh nói, tôi chỉ chờ nắng lên thôi. Chợt anh tiếp. Sao cô không là tia nắng nhiệm màu cho tôi nhỉ? Rồi thì họ bị chia lìa vì bọn phát xít Đức xây dựng một hàng rào điện ngăn cách nam và nữ tù nhân. Không hề nao núng, Joseph tìm được một bộ quần áo phụ nữ từ một xác chết trong nhà kho. Và sau khi điểm danh trong hàng nam xong, anh lẻn tới nhà xí, thay đồ, trùm thêm chiếc mũ vải rồi trà trộn vào hàng nữ. Hòa vào 1.300 các chị, các bà, anh lọt được vào phụ nữ và suốt đêm ngồi tâm tình bên Rebecca trong lều số 57. Joseph cưới Rebecca vào một đêm đông tháng 2 giá buốt. Không có giáo sĩ Do Thái, mẹ của Joseph đảm nhận phần hành lễ. Đôi nhẫn cưới của họ được làm thủ công ngay tại phân xưởng nhà tù từ chiếc muỗng bạc mà bà Bo đã giấu kỹ trên ruồi nhà. 10 phút sau đám cưới, Joseph bị phát hiện là đã biến mất khỏi doanh trại Nam. Vì không muốn làm tổn thương người phụ nữ mình yêu, anh hôn vợ rồi chạy ngay khỏi khu lều trại. Đang xen trong hàng rào phân chia trại nam và trại nữ ở Plaszow có giăng 9 sợi dây điện. Bất chấp, Joseph vẫn phóng thân mình lên cao. Anh đáp xuống hàng rào máng phải dây thép gai và treo toàn ten ở đó. Thoạt tiên cái lạnh của kim loại khiến anh tưởng là dòng điện. May mà không có điện. Anh quanh mình nhảy xuống phía trại nam. Khi ghé qua Ba Lan, tôi nghĩ việc tìm kiếm Joseph và cô dâu mới Rebecca khác nào tìm kim đáy bể. Tôi không sao liên tưởng nổi cuộc sống của họ ở chốn địa ngục trần gian ấy như thế nào. Thay vào đó, tất cả những gì tôi thắc mắc là họ đã bị cướp mất cuộc đời ở đâu, họ đã bị thủ tiêu ở nơi nào. Auschwitz, Birkenau, Majdanek, Treblinka và nhiều cái tên man rợ khác nữa. Quá nhiều người chết. Một tội ác dã man không thể tin nổi. Buổi tối đầu tiên đặt chân tới Israel, chúng tôi được yêu cầu phải xuất trình thẻ căn cước của mình. Chúng tôi được yêu cầu hãy nghĩ về mối liên hệ Krakow với tư cách là con người bằng xương bằng thịt. Joseph Bohr bao nhiêu tuổi khi chiến tranh cướp mất sinh mạng của anh? Vào lúc đó anh sống như thế nào? Cuộc đời anh giống với cuộc đời của tôi ra sao? Nếu như anh sống sót thì anh đã sống một cuộc sống như thế nào? Ngay sau đó chúng tôi tới Auschwitz, trại tị nạn ở gần Haifa do người Anh dựng nên sau Thế chiến. Chúng tôi được đón vào một hội trường và người dẫn chương trình giới thiệu những vị khách mời của chúng tôi tối hôm đó. Đó là những người Do Thái gốc Krakow mà thẻ căn cước của họ chúng tôi đang giữ mấy tháng nay. Tôi đứng sững người ra, không tin nổi Joseph và cô dâu Rebecca đang đứng đó ngay trước mắt tôi. Tôi đã không thể hình dung ra họ trong những lò thiêu ở Auschwitz hay những đống tro tàn ở Majdanek. Nước mắt tôi lăn dài trên má. Rất từ từ, tôi tiến đến gặp Joseph và Rebecca, ngồi cùng với hai con gái của họ. Joseph đã sống sót khỏi lò thiêu của trại Auschwitz và Rebecca nằm trong bản danh sách của Schindler, một bản danh sách thần kỳ đã cứu sống họ. Họ đã đoàn tụ và sống với nhau tại Israel. Họ không biết nói tiếng Anh và tôi không biết nói tiếng Hebrew, nhưng điều đó không quan trọng. Với tôi, không cần phải nói gì cả. Theo nhân văn, hai người, em giọt rượu và tôi giọt nước, chạm vào nhau đã hóa một rồi, sẽ thật khó tách lìa nhau được, đến tận cùng khi đã bốc thành hơi. Đoàn Vị Thượng. Một chuyện yêu đương. Đêm qua anh đã mơ về một người phụ nữ, nhưng khi thức giấc anh vẫn thấy như thể mình đang mơ, vì người phụ nữ anh đã gặp trong mơ đang nằm ở bên cạnh anh. Chàng và nàng rất trẻ, họ mới lấy nhau được 2 năm. Chàng vốn theo nghề chụp hình nhưng mà say mê văn chương. Ngày lại ngày chàng cặm cụi viết sách, tuy rằng sách của chàng nằm dưới lớp bụi trên kệ ở các cửa hàng. Chàng rất yêu và luôn chiều theo ý nàng. Thế rồi một ngày nọ, nàng mới bảo chàng, anh đi chụp hình đám cưới nhỏ bạn em, nó hứa trả công hậu đó. Chàng đáp, bữa đó anh có hẹn với một nhà xuất bản, em nói với bạn em chịu khó mời người khác nha. Nàng bĩu môi, anh bớt viết đi, có ai đọc văn anh đâu. Chàng đáp, rồi một ngày nào đó người ta sẽ nhìn nhận những gì anh viết. Em chẳng quan tâm tới chuyện đó, dứt khoát anh phải chụp hình đám cưới cho bạn em. Em nghĩ lại đi. Cuộc tranh luận của họ chấm dứt với lời tuyên chiến của nàng. Cho anh 3 ngày để suy nghĩ đó, nếu không. Ngày thứ nhất, nàng đình công. Bếp núc nguội ngắt, tủ lạnh trống trơn, quần áo dơ nằm chỏng chơ trong phòng tắm, tivi, máy tính, dàn hi-fi bị nàng nhét hết xuống kho. Để tỏ lòng nhân từ, nàng để lại chiếc giường đôi cho cả hai. Chàng vẫn chúi mũi vào những trang giấy viết dở, trong túi chàng còn một ít tiền. Ngày thứ nhì, nàng tiến hành lục soát và chỉ để lại cho chàng một cái túi rỗng với một mẫu giấy cảnh cáo. Chớ dại mà cầu viện từ bên ngoài, nếu không hậu quả sẽ thê thảm hơn đó. Quả tình chàng đã lo lắng, buổi tối chàng năn nỉ nàng nhưng vô vọng. Nàng muốn chàng phải tuyệt đối tuần theo ý nàng. Đêm thứ ba, chàng nằm quay mặt về một phía, nàng ngoảnh mặt nhìn sang phía khác. Chúng ta cần nói chuyện. Trừ phi là chuyện chụp hình đám cưới của bạn em. Chuyện rất quan trọng. Nàng im lặng. Anh đã gặp một cô gái. Nàng không tin vào tai mình. Nàng muốn vùng dậy tát cho chàng một cái nhưng cố nén chờ chàng nói hết. Chàng rút từ trong ngực áo chỗ trái tim của chàng một tấm hình. Mắt nhòa lệ nàng nghĩ. Sao hôm qua mình quên lục chỗ đó nhỉ? Cô ấy rất đẹp và nhân hậu. Trái tim nàng tan nát khi biết rằng có tấm hình của một người con gái khác ở bên trái tim chàng. Chàng tiếp. Cô ấy hứa sẽ giúp anh thực hiện ước nguyện văn chương của mình. Nàng giật mình bởi trong quá khứ, chính nàng cũng đã từng hứa như vậy. Cô ấy rất yêu anh. Nàng ngồi bật dậy và quát to. Bộ em không yêu anh hay sao? Anh nghĩ là cô ấy sẽ không ép anh phải làm những điều anh không muốn. Nàng cảm thấy giận lắm. Em có muốn biết mặt cô ấy không? Nàng hất mạnh tay chàng. Chàng thở dài cất tấm ảnh vào ngực áo. Nàng bật khóc. Chàng tắt đèn nằm xuống. Nàng chông đèn ngồi một mình. Chàng dường như ngủ say vẫn thở đều đều. Còn nàng thì thao thức. Nàng hối hận vì cách đối xử với chàng. Nàng sẽ không bắt ép chàng phải nhất nhất đi theo ý mình. Nàng muốn đánh thức chàng và nói với chàng những lời thật âu yếm. Nhìn vào ngực áo chàng, nàng muốn biết cô gái kia ra sao. Nàng nhẹ nhàng đưa tay rút tấm ảnh, rồi chợt nàng bật khóc liền đó. Người trong ảnh không ai khác chính là nàng. Nàng khẽ hôn lên má chàng đang giả vờ say ngủ. Theo Thương Huyền. Áo bông che bạn. Ai ơi còn nhớ ai không? Trời mưa một mảnh áo bông che đầu. Nào ai có tiếc ai đâu? Áo bông ai ướt, khăn đầu ai khô? Người đi tam đảo ngũ hồ, kẻ về khóc trúc than ngô một mình. Non non, nước nước tình tình, vì ai ngơ ngẩn cho mình ngẩn ngơ. Tú Xương.